Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 79, giảng giải lần thứ nhất Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảng Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm qua chúng ta đã học đến đoạn mà Đức Như Lai vì phát khởi đại bi tâm thương xót tất cả chúng sinh, đặc biệt là chúng sinh ở đời mạt pháp về sau, mà phóng đại quang minh rồi diễn thuyết những lời nói rất là chân thực để tán dương khen ngợi công đức thù thắng của Bồ Tát Địa Tạng. Và đồng thời Đức Phật cũng kêu gọi tất cả chư thiên long bát bộ hộ pháp hiện thần, nhân và phi nhân ở trong pháp hội ấy, cũng như là chúng sinh ở đời sau này có duyên với Phật pháp, có duyên với bộ kinh này, thì hãy nên tín thọ phụng hành y theo lời dạy của Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật để mà thọ trì đọc tụng bộ kinh này, sinh ra vô lượng công đức, tiêu diệt vô lượng tội lỗi và vĩnh viễn thoát ly tam đồ chúng khổ. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục học vào phần tiếp theo. Chúng ta thấy ngay sau khi Đức Phật tán dương khen ngợi về công đức của Bồ Tát Địa Tạng, và Đức Phật bảo với tất cả chúng hội tham dự ở trong pháp hội giảng kinh Địa Tạng ở tại cung trời Đao Lợi ấy rằng các ông nên tin theo lời nói chắc thực của Như Lai. Sau khi nói lời đó xong thì ngay bây giờ ở trong văn kinh chúng ta thấy nói như thế này: Phật vừa nói đến đây, trong chúng hội khi ấy có một vị Bồ Tát tên là Quán Thế Âm, từ tòa ngồi đứng dậy cung kính và chắp tay quỳ xuống bạch Phật rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, Địa Tạng bậc đại sĩ đầy đủ lòng từ bi, thương xót các chúng sinh mà hóa ra trăm nghìn muôn ức các thân hình ở trong các thế giới nhiều như số vi trần, mà giáo hóa chúng sinh cho quay về bờ giác. Công đức và lợi ích, thần thông cùng trí tuệ của Bồ Tát Địa Tạng chẳng xiết nghĩ bàn được. Con nay nghe Đức Phật và mười phương Như Lai tán dương cùng khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng đây. Các Đức Phật quá khứ, các Đức Phật hiện tại, các Đức Phật vị lai cùng khen ngợi như thế, dù trải muôn ức kiếp, người khen vẫn chẳng đủ. Đó. Thì đây, chúng ta thấy là qua đoạn văn kinh này, Quán Thế Âm Bồ Tát là một vị Bồ Tát bổ sứ, tức là một đời nữa là thành Phật. Một vị Đại Bồ Tát có nhân duyên với khắp mười phương thế giới, đặc biệt là cõi Sa Bà chúng ta này, Ngài cũng có một cái nhân duyên rất lớn đối với tất cả chúng sinh ở thế giới Sa Bà này. Những Ngài thì thường là có cái đại nguyện là chúng sinh ở trong thế giới này cũng như các thế giới khác, nếu khi mà đau khổ mà nhớ nghĩ thọ trì đọc tụng kêu gọi danh hiệu của Ngài, tức là trì niệm danh hiệu của Ngài đó, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát đó, mà cầu nguyện Ngài gia trì thì sẽ được Ngài gia trì. Như trong phẩm Phổ Môn kinh Diệu Pháp Liên Hoa có nói là người nào á muốn thì hiện ra thân Phật, ngài liền hiện ra thân Phật để độ thoát. Người nào muốn hiện ra thân Bà La Môn cư sĩ trưởng giả, thân nam thân nữ vân vân, ngài đều hiện ra các thân đấy để mà độ thoát chúng sinh. Và đặc biệt nữa, đối với một hành giả tu theo tịnh độ chúng ta thấy Quán Thế Âm Bồ Tát là một vị đại Bồ Tát rất là gần gũi và thân thiết với hành giả tu tịnh độ chúng ta. Vì sao? Vì ngài chính là một vị thượng thủ Bồ Tát. Thượng thủ tức là một vị Bồ Tát đứng đầu. Trong tất cả các đệ tử của Đức Phật ở thế giới Tây Phương Cực Lạc thì Quán Thế Âm Bồ Tát là vị Bồ Tát thượng thủ, tức là một vị đại đệ tử bậc nhất, đệ tử lớn nhất, được Đức Phật là giao phó cho rất nhiều những trọng trách để giáo hóa chúng sinh, giáo hóa các bậc thượng thiện nhân ở thế giới đó, cũng như chúng sinh ở khắp mười phương thế giới, dẫn dắt về đó. Ở trong kinh Vi Hoa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có nói rằng á, trải qua hằng hà sa số vi trần điểm kiếp lâu dài về sau, Đức Phật A Di Đà cũng có thể thi hiện nhập niết bàn. Và ngay sau khi Đức Phật nhập niết bàn, chỉ trong khoảng một sát na, trong khoảng một sát na thôi, thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền là thành Phật. Và cũng trải qua cái thời gian thành Phật độ chúng sinh hằng hà sa số vi trần điểm kiếp ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, gọi là vô lượng vô biên, thọ lượng vô biên, giống như Đức Phật A Di Đà đó. Thì bây giờ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát lại thiền nhập niết bàn, sau đó ngài Đại Đế Chí lại tiếp tục thành Phật ngay trong khoảng một sát na ngắn đó. Có nghĩa là thế giới đó không bao giờ vắng Phật. Như thế giới chúng ta này có vắng không các quý vị? Có vắng. Ở trong hiền kiếp này, trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta có ba Đức Phật ra đời, và cũng trải qua thời gian rất là lâu xa. Đến thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật thứ tư trong hiền kiếp này, và đến thời Đức Phật Di Lặc, theo như trong kinh Di Lặc Thường Sinh Đức Phật Thọ Ký đó, còn trên 56 vạn năm nữa thì lúc đó Bồ Tát Di Lặc mới giáng sinh tu hành thành đạo tại Cội Long Hoa. Và thọ lượng của Đức Phật Di Lặc lúc đó là 84.000 tuổi. Và chúng sinh lúc bây giờ cũng thọ lượng được như thế. Lúc đó chúng tuổi thọ của chúng ta sánh ngang với cõi trời phi tưởng phi tưởng xứ. Lúc đó chắc trái đất của chúng ta không phải là một trái đất, cái cơ cấu của nó không phải là giống như thế này nữa. Vì phúc báo, cái sự thay đổi, nó thay đổi luôn luôn, vận hành luôn luôn thay đổi, trải qua cái thời gian nó lâu xa như vậy. Cho nên á, chúng ta thấy sau Đức Phật Di Lặc thì ở trong hiền kiếp này á, là có 1.000 Đức Phật. Tức đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thứ tư, Đức Phật Di Lặc là thứ năm. Và 1.000 trừ đi năm còn bao nhiêu các quý vị? 995 vị Phật ra đời nữa. Thì lúc đó hết Đức Phật thứ 1.000 thì trái đất này, thế giới này dần dần đi vào thời kỳ là gì? Thời kỳ hư hoại, theo quy luật biến dịch vô thường, đó là thành trụ hoại và không của địa chủng này, của thế giới hải này. Cho nên á, trải qua cái thời gian chúng ta thấy là từ khi Đức Phật nhập niết bàn cho đến lúc Đức Phật Di Lặc ra đời, từ Thích Ca Mâu Ni Như Lai nhập niết bàn cho đến Di Lặc Tôn Phật ra đời, chúng ta trải qua thì trên 56 vạn năm thế gian này không có Phật pháp, không có Phật pháp lưu hành. Và như trong kinh Đại Bảo Tích và một số các kinh điển đại thừa khác, chúng ta thấy giáo pháp của Đức Phật, Đức Phật Thọ Huyền Ký rằng á, sau khi ngài nhập niết bàn được 12.000 năm sau thì giáo pháp của Đức Phật không còn tồn tại thế gian nữa. Và bây giờ Ngài đã nhập diệt đến nay là 2549, chỉ khoảng độ tầm tháng nữa thôi là Ngài chuẩn bị vào tuần đại lễ kỷ niệm Phật đản 2550 năm Đức Phật nhập Niết Bàn. Và như vậy chỉ còn có 12.000 năm, mà trừ đi 2550 năm còn bao nhiêu? Các quý vị, còn có 9.450 năm nữa đúng không? Còn dài không? Tính thì dài. Chúng ta nếu mà so với kiếp người của chúng ta bình quân 70 tuổi đời là dài. Nhưng mà ở trong cái sự vận hành biến dịch sinh tử, nó cứ trôi đi như vậy, không đáng là bao đâu các quý vị. Cho nên á, hơn 9.000 năm nữa không phải là dài. Mà trên 9.000 năm đó thì Phật Pháp càng ngày phần lớn là càng suy vi. Đức Phật nói giáo pháp của Đức Phật về sau càng ngày càng suy vi. Cũng có lúc là nó nổi lên một chút, một vài năm, một vài chục năm, thậm chí 100-200 năm. Vì sao? Vì có các bậc cao tăng thạc đức xuất ra, có pháp, tức là pháp thân của các vị Bồ Tát, các vị Đại A-la-hán. Vì thế nhân duyên của các ngài á, nhân duyên của các ngài với chúng sinh á, ở nhân gian này, ở một xứ nhất định nào đó, nhân duyên của ngài với chúng sinh ở một xứ nhất định nào đó, cho nên á, các ngài dùng hóa thân của các ngài để thị hiện trở lại, quay lại độ sinh. Mà các ngài quay lại độ sinh thì thọ lượng của các ngài giỏi lắm cũng chỉ được 100 tuổi. Mà 100 tuổi thì chúng ta biết là phải mất gì? 20 tuổi thì mới được xuất ra thọ giới cụ túc. Sau khi thọ giới cụ túc xong, ít nhất cũng phải 5-10 năm sau mới bắt đầu ra hoằng pháp lợi sinh được. Vị chi cũng phải mất gì? 30 tuổi. Bảo các vị ở ngoài đặt đá ở đấy nó khẽ, ai ra bảo các vị. Khi á mà chúng ta thấy mà cái, chúng ta thấy á, và các vị bê bằng tay thôi, bê bằng tay rồi đặt xuống, đừng có chở xe. Để các vị làm nhưng mà bê bằng tay nhẹ nhàng thôi. Chúng tôi lại nói tiếp, ở đây lại đang nói khi á mà chúng ta thấy cái tuổi thọ, cái thọ mạng á, cho dù có đến 100 tuổi đi chăng nữa nhưng mà lại mất khoảng độ tầm 25-30 tuổi mất bắt đầu vào hành đạo. Thì hành đạo được khoảng 3-40 năm, tức là đến khoảng 70-80 tuổi thì không mấy người có thể hành đạo được nữa. Rất ít những vị cao tăng thạc đức 80 tuổi còn có thể thuyết pháp, còn có thể độ sinh. Vì bình thường cái tuổi đó là theo cái sự biến dịch sinh tử ở thế gian, sinh lão bệnh tử. Mà lúc lão rồi, tức là già rồi á, thì sức khỏe nó kém, nói không ra hơi, trí tuệ cũng sẽ giảm sút đi. Có những vị trí tuệ không giảm sút nhưng mà thân thể không cho phép, không đủ sức khỏe để hoằng pháp lợi sinh nữa, cho nên cũng chẳng được mấy. Mà có được các một vài vị đệ tử kế tục đi nữa thì được vài trăm năm, Phật Pháp có thể hưng thịnh trở lại một chút. Nếu xong rồi thì nó lại tiếp tục lao dốc. Thế cho nên trong kinh Đức Phật mới nói rằng càng về thời mạt Pháp, giáo Pháp của Ngài càng bị lai tạp. Lai tạp có nghĩa làm sao? Chúng ta hãy nhìn thấy bây giờ chúng ta thấy giáo Pháp Đức Phật lai tạp nhiều không? Rất nhiều. tăng ni tín đồ Phật tử bây giờ tu tập ra lai tạp rất nhiều. Thế nào là lai tạp? Chúng ta thấy giáo pháp của Đức Phật đó, ngày xưa không đặt nặng cái vấn đề cầu cúng đàn tràng, cầu cúng để cầu phúc, cầu lộc, cầu thọ, cầu công danh, cầu này cầu nọ vân vân. Nhưng bây giờ chúng ta thấy, nhất là tăng ni bây giờ chúng ta thấy, ngày xưa chúng tôi đi học chúng tôi thấy rất là buồn. Chính vì cái đó cho nên cũng có thể nó là cái động lực để chúng tôi phải hoằng pháp, phải học giảng giải, phải nghiên cứu giáo lý của Đức Phật về học giảng giải. Chúng tôi thấy 10 vị tăng thì có đến 7-8 vị chỉ có học đi cúng thôi. Và từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối, ngoài cái giờ lên lớp ra thì lúc xuống phòng không có lúc nào là lúc để ý đến cầm quyển sách để đọc sách, để học bài cả. 10 vị thì có đến 8-9 vị như vậy. Và chỉ giao du với tín đồ Phật tử để đi cúng thôi. Đi cúng thì có hôm đến 11-12 giờ đêm mới về. Đi cúng kiếm tiền về xây chùa hoặc bằng chi tiêu trong cuộc sống thường nhật hàng ngày vân vân. Và họ coi cái vấn đề đi cúng đi bái đó là vấn đề tu tập chính đáng cả đời của họ. Phật tử cũng thế, tìm thấy chùa một cái là coi thầy chùa như là một cái gì đó, một cái ông thầy chuyên là cúng bái phục vụ tín ngưỡng cho mình thôi. Thậm chí có những nơi, ngày xưa chúng tôi học trung cấp và có những nơi, có những ngôi chùa mà các sư ở đó phải phục vụ tín ngưỡng cho nhân dân một cách là bắt buộc. Bắt buộc nghĩa là sao? Nghĩa là sư về trụ trì chùa của nhân dân chúng tôi thì sư phải đáp ứng tất cả mọi cái nguyện vọng tín ngưỡng ở trong dân chúng tôi. Chúng tôi muốn sư làm gì thì sư phải làm như thế. Dân chúng tôi có người chết, 1-2 giờ sáng sư cũng vẫn phải gì? Phải vào để tụng kinh, phải vào để khâm liệm. Và sau đó gia đình chúng tôi mà viếng tang ra các thứ xong xuôi đâu vào đấy, bắt đầu chuẩn bị đi ra đồng. Dù mưa nắng như thế nào sư cũng phải đi đội mũ cà sa chống gậy tới trường để dẫn lộ, đưa cái vong linh mà mới mất đó, của dân làng đó, đi ra ăn nghỉ cuối cùng. Ăn nghỉ xong một cái thì lễ thất thất lai tuần hoặc là lễ 3 ngày vân vân đó là sư phải có trách nhiệm vào nhà để cúng cho dân. Thế cơ, phải có trách nhiệm. Đấy là trách nhiệm của sư. Có nghĩa họ giao kèo với nhau từ ngày xưa hay rằng như thế nào đó thì không biết. Ngày xưa tôi học trung cấp có một trường hợp như vậy. Hôm đó là cái ngày thi. Hôm đó có ngày thi thì lên ở trên lớp thì có một sư thầy là cứ thế là khóc. Khóc tu tu, khóc nước khóc nở ra. Thế là thầy giáo thì hỏi rằng làm sao mà con khóc. Thế thầy bảo rằng thưa thầy giáo là hôm nay là ở quê nhà con, chùa nhà con là có người mất. Hôm qua, tối hôm qua là người ta điện ra cho con, nhưng con bảo là hôm nay là tôi phải thi, tôi không về được. Và lúc nãy bà bãi trưởng bà điện ra bà mắng con, bà bảo á, nếu mà thầy mà không về á thì từ bây giờ trở đi thầy đừng có bao giờ bước chân về chùa nhà của quê của tôi nữa. Thế mới đau như thế. Và ngày đi học của thầy trụ trì mà dân làng có người mất, bắt thầy trụ trì phải về, mà cái ngày đó chính là cái ngày thi. Bỏ thi hay là đi về với chùa? Nếu mà bỏ thi á, thì một môn mà không thi thì rớt, không được, không có điểm thì cuối năm không thể có môn tổng kết được. Mà không về á, thì dân họ bảo là xong thì thầy đừng có bao giờ về chùa nhà tôi nữa. Đó. Và họ coi cái chùa đó là chùa của dân làng của họ, và sư về đó là phải hầu hạ dạ vâng và phải phục tùng bằng tất cả những cái gì mà nhân dân để ra. Họ mang cái gì đến, thậm chí là họ mang rượu mang thịt đến cũng sư cũng vẫn phải lên ngồi chập chập chênh chênh làm lễ cho họ. họ mang vàng mã các thứ đến dâng lên trên chùa, sư cũng vẫn phải lên để ngồi để cúng cho họ. Đây xuất phát từ đâu? Xuất phát phải nói là nó có nguyên nhân của nó. Nguyên nhân ở chỗ nào? Nguyên nhân ở chỗ thứ nhất là do chư tăng chủ trì ở cái chùa đó và khu vực đó không thường xuyên giảng giải giáo pháp của Đức Thế Tôn cho tín đồ Phật tử, khiến cho họ không biết cái gì cả, u mê mê thờ Phật mà như là thờ ma vậy. Ngôi chùa thờ Phật mà thực tế cái hành xử tín ngưỡng ở trong ngôi chùa đó giống như là thờ ma thờ quỷ vậy. Cho nên các quý vị xem cái bộ phim Tây Du Ký, các quý vị thấy có những tập mà Trần Huyền Trang và ba đại đệ tử của ngài á, bốn thầy trò đi cầu kinh đi đến một cái chùa mà ngồi ở trên đó thì lúc thì là tượng Phật, lúc thì là yêu quái, không có thấy không? Yêu quái nó biến thành tượng Phật và tượng Phật cũng gì cũng biến thành yêu quái được. Chúng ta thấy cái mà trí tuệ và sự nhận thức cũng như hiểu biết cũng như là ngoài bút của tác giả Ngô Thừa Ân đó, nó nói rất là gần sát với thực tế cuộc sống của Phật giáo Trung Hoa bây giờ cũng như Việt Nam chúng ta vậy. Đó. Ở trong ngôi chùa, ở trên thì là Phật, vị trụ trì thì hành tà đạo, nhân dân thì cũng hiểu theo gì, hiểu theo tà đạo, cho nên đó, hình tượng thì của Phật nhưng mà hành động việc làm thì của ma của quỷ vậy. Cho nên đó, ông ấy mới viết là tác giả Ngô Thừa Ân mới viết là lúc thì là tượng Phật, lúc thì là tượng quỷ ở chỗ đó, diệt xoa la sát ở chỗ đó. Vì vậy á mà chúng ta muốn cho Phật pháp được xương minh, được trường tồn, được hưng long, được trụ thế lâu dài, được hưng thịnh á, thì chúng ta phải để cả người Phật tử cũng phải chịu khó học hỏi giáo lý của Đức Phật cho đúng đắn, phải thực hành giáo lý của Đức Phật, làm theo lời dạy của Đức Phật, đó là trọng Phật kính tăng, trên thì khất cầu giáo pháp của Đức Phật để minh tâm kính kiến tính, dưới thì làm cho gia đình nhà mình được hài hòa hòa thuận, sống làm sao đó cho khi mình chưa tu thì mình còn tham sân si đầy rẫy, khi mình tu rồi á thì mình phải hiền hòa nhân ái và mở cái tấm lòng từ bi rộng mở của mình ra với quảng đại chúng sinh, phải hộ trì Phật pháp. Và Phật tử chúng ta cũng phải có trách nhiệm đó, phải biết xả bỏ cái bản ngã tài vật của mình để hộ trì Phật pháp. Thậm chí trong kinh Đức Phật nói là một ngày biết đến đạo, sáng biết đến đạo, chiều á bỏ mạng vì đạo, chúng ta cũng sẵn sàng. Đấy, như thế thì lo gì không được giải thoát, lo gì không được Phật độ. Cho nên ở thế giới của chúng ta này, lúc mà có Phật, có Bồ Tát thì chúng ta dễ được đắc độ. Có các vị Pháp thân đại sĩ và các vị Thánh Tăng thị hiện ở trên đời thuyết pháp giáo hóa độ sinh dẫn dắt chúng ta cũng dễ được đắc độ. Nhưng khi mà gặp ở cái lúc mà mạt vận Phật Pháp đi xuống, không có các bậc cao tăng, các bậc pháp thân đại sĩ thì hiện ở trên đời ấy, chúng ta tuyệt nhiên rất khó kiếm được một bậc gọi là một vị minh sư. Ở trong đạo Phật gọi một vị minh sư, tức là một vị thầy có trí tuệ, có đạo đức, có đạo hạnh, tu tập đúng chính pháp để dẫn dắt chúng ta ít lắm, rất ít. Vì vậy á mà Đức Phật biết được cái điều đó, cho nên ngài mới khuyên chúng sinh nên cầu sinh tịnh độ. Ngài thuyết ra pháp môn tịnh độ, nói về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nói về vị giáo chủ ở cõi đó là Đức Phật A Di Đà, Quán Âm Thế Chí Bồ Tát và Hải Hội Thánh Chúng Bồ Tát rất đông, toàn những vị Bồ Tát cổ xứ và bất thoái chuyển Bồ Tát ở thế giới đó để tiếp dẫn chúng sinh, giáo hóa dạy bảo chúng sinh từng ly từng tí, khiến cho họ từ một chúng sinh phàm phu tục tử nghiệp trước dần dần tiến lên thành một bậc gì, một bậc lương thiện, gọi là bậc thượng thiện nhân, tức là một người đại thiện. Những bậc đại thiện làm người nhưng mà gì, công đức và trí tuệ rộng lớn cho nên gọi là thượng thiện nhân. Rồi dần dần tu chứng được quả vị bất thoái chuyển, rồi nhấn đến là Bổ Sứ Bồ Tát và thành Phật ở khắp mười phương thế giới. Vì vậy ở trong cái đoạn kinh Bồ Tát, kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, chúng ta thấy đến cái đoạn quan trọng này, Quán Thế Âm Bồ Tát mới gì? Mới đi ra cung kính đỉnh lễ Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai, và ngài làm sao? Chúng ta thấy cái hành động của ngài là gì? Lúc bấy giờ trong văn kinh nói, lúc bấy giờ có một vị Bồ Tát tên là Quán Thế Âm liền từ tòa ngồi đứng dậy. Từ tòa ngồi đứng dậy, đây là một cái hành động gì? Cung kính và tôn trọng vị Pháp Chủ, một đấng Pháp Vương đang ngồi trên tòa Pháp để giảng giải, nói về công đức của Bồ Tát Địa Tạng cho đại chúng khắp trong trời người nghe. Cho nên đối với một vị, một đấng Pháp Vương như vậy, một vị Pháp Vương Tử, Pháp Vương Tử tức là con của đấng Pháp Vương, tức là Bồ Tát Quán Thế Âm đó. Pháp Vương tức là chỉ cho Đức Phật, Pháp Vương Tử tức là chỉ cho các vị Đại Bồ Tát, các vị Đại Thánh Tăng. Đó. Từ tòa ngồi đứng dậy, cung kính chắp tay quỳ xuống bạch Phật rằng: học Pháp mà được như thế thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ sớm được thoát ly sinh tử. Với đấng Pháp Vương mà chúng ta đầy đủ một cái lòng cung kính khiêm hạ như vậy thì chúng ta mới có thể vào đạo được. Chúng ta xét lại mình xem, mình đối với Pháp Sư, đối với Sư Phụ mình, đối với các chư tôn trưởng lão, hòa thượng, thường tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức, tăng ni mà có đạo hạnh, cứ nói là chưa được viên mãn nhưng mà cũng có đạo hạnh một chút đi, thì chúng ta đã làm được thế chưa? Chưa, chắc chắn là chưa. Hay kể cả đối với tranh ảnh tôn tượng của Phật Bồ Tát, chúng ta đã làm được thế chưa? Chắc chắn cũng là chưa. Chính vì cái sự cung kính của chúng ta chưa đủ, cho nên cái tâm đạo của chúng ta chưa sáng, cái đức hạnh của chúng ta chưa tròn. Tôi nhớ trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, ngài Ấn Quang Đại Sư có nói như thế này này: chúng ta đối với đạo Vô Thượng Bồ Đề khởi được một lòng, một niệm cung kính thì được một phần công đức, khởi được 10 niệm cung kính thì được 10 phần công đức, khởi được 100.000 phần cung kính thì sẽ được 100.000 phần công đức. Còn học Phật mà không có sự cung kính thì sẽ không có công đức, giống như chúng ta đọc sách vở của thế gian vậy. Mặc dù chúng ta vẫn tụng kinh, vẫn niệm Phật, nhưng mà không có công đức, giống như đọc sách của thế gian vậy. Đó là vì sao? Vì không có lòng cung kính, không có lòng chân thành. Vì vậy mà Hòa Thượng Tịnh Không, ngài mới dạy là gì? Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chính giác, từ bi là như thế. Đầu tiên là phải chân thành đấy. Cái sự chân thành đó bằng tất cả cái tâm gì? Thanh tịnh. Không chỉ chân thành, thanh tịnh mà còn phải dùng cái tâm bình đẳng và lòng từ bi để mà cầu đạo, để mà học đạo, để mà tu đạo, để mà hành đạo, để mà hoằng đạo. Đấy, cho nên chúng ta ở đây, hành động của Quán Thế Âm Bồ Tát là một vị Bồ Đại Bồ Tát được khắp mười phương ba đời chư Phật tán dương khen ngợi. Ngài có công đức rất lớn với vô lượng, vô biên chúng sinh ở trong thế giới khắp mười phương. Vậy mà đối trước Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Như Lai tại cung trời Đao Lợi, cái hành động của ngài chúng ta thấy học Phật phải như thế. Còn chúng ta đến chùa bây giờ được cái gì chưa? đến chùa dâng lễ, đem cái lễ đến chùa, bảo nghe người ta nói là đến chùa này chùa nọ các thứ vân vân đó, đến lễ đi lễ Phật đi, và thậm chí đi lễ Phật cũng đi quy Tam Bảo lễ Phật 5-10 năm rồi, nhưng mà cái lễ chúng ta sách đem đến Tam Bảo chúng ta lễ đã đủ lòng thành kính chưa, xem xét lại biết ngay. Cái lễ mang đến một cái, mang đến chùa một cái, ngó quanh ngó quẩn không chưa thấy cái đĩa đâu, đặt tịch cái lễ xuống đất để đi gì, đi kiếm đĩa cung kính chưa. Người đi lễ Phật như thế, cái đĩa lễ để dâng lên để cúng dường một bậc gì, một bậc thiên nhân sư chi mô phạm, tức là bậc thầy mô phạm của trời người, đầy đủ công đức phúc báo và trí tuệ. Mà chúng ta đem đến cái lễ mang đến đặt ngay xuống dưới đất, hoặc là vội vội vàng vàng cái lễ chúng ta mua về chúng ta dâng, nhìn nó bụi bất, hoa quả bây giờ nó bán ngoài chợ, chợ bây giờ phố xá ở Việt Nam chúng ta rất là bụi bặm, nơi đâu cũng bụi bặm, kể cả giữa thủ đô Hà Nội bụi bặm cũng rất là đáng sợ. Họ mua ngoài chợ, họ bán ngoài chợ, chúng ta ra mua về, nếu chúng ta có cái tấm lòng thành kính nha, chúng ta phải gì ạ, phải rửa đi. Ngày xưa các cụ gọi là mã hoa quả, hay còn gọi là tắm quả, các cụ đi tắm cho quả, hay là mã quả, tức là lấy cái nước sạch rửa đi xong rồi lấy một cái khăn thật sạch lau thật nhẹ nhàng đi, xong rồi để mới cho vào túi bóng, mới bắt đầu là buộc kín lại, hoặc là cho vào cái túi cái làn nữa, cho vào mang đến mới mang đến chùa lễ Phật. Khi đến lễ phải xách bằng cái túi cái làm thật là sạch sẽ. Mà để cái túi hoa quả, bây giờ chúng ta đi xe máy, chúng ta để như thế nào? Có những người đi xe máy để cái túi hoa quả lên dân cúng Phật để ngay trong dưới chân đó. Đi cái xe tay ga, cái xe máy tay ga mà ở dưới chân nó bằng bằng á, không treo vào cái ghi đông, cái giỏ, mà xe đấy thường là không có giỏ, mà không treo nữa, tức là để ngay xuống dưới chân. Thế là hai chân kẹp lên nó. Tôi vừa cách đây 2 hôm tôi nhìn thấy một Phật tử làm như thế, đi cái xe chân ga vào, ẻn ẻn vào mới đi qua mặt tôi luôn này. Tôi đứng ở đó mà cứ thế là ẻn ẻn phóng xe ẻn ẻn đi qua, rõ ràng thấy mặc áo nâu. Không phải, chắc chắn không phải mà một thiện nam mà thiện nữ đến chùa nữa, mà là một Phật tử thuần hành đến chùa đấy. Mặc cái áo dài nâu, đeo một cái túi pháp màu hơi gù gù. Tôi không buồn nhìn mặt nữa, bởi vì tôi thấy như thế tôi không buồn nhìn mặt nữa. Đi qua, tôi đang đứng cái chỗ bên trong cái pho tượng Đức Di Lặc á, đi qua phóng xe cứ thế vèo, mà đó là cái biển đó, dừng đỗ xe ở ngay bên cạnh đấy rồi, và xuống xe tắt máy tắt bộ rồi. Vậy mà thầy đứng ở đó vẫn cứ đi vèo đi ngang vào một cái, đi vào tới nơi một cái, tôi nhìn ngó theo một cái thì thấy cái túi hoa quả để ở dưới cái hai chân hai bên, và kẹp cái túi hoa quả vào giữa. Đó, sự thành kính chúng ta đâu. Cho nên học Phật là học ở chỗ nào? Học ở ngay cái chỗ thực hành đó, không nói cái gì sâu xa. Học Phật ở chỗ đó, chân thành, thanh tịnh ở cái chỗ đó. Vì sao người ta đi lễ Phật người ta được phúc, mình không được phúc? Ở ngay chỗ đó vậy. Cho nên từ bây giờ trở đi, các Phật tử chúng ta đi lễ, chúng ta phải hết sức là cẩn thận. Lễ Phật không cần nhiều, cũng không cần là phải đồ ngoan, đồ tốt, đồ tắt, đắt tiền nhất, mà ở cốt ở thành tâm. Chỉ cần hoa quả thôi, nhưng chúng ta bao, chúng ta tắm rửa, chúng ta lau sạch sẽ đi khi chúng ta đi lễ Phật đó. Nếu mà ở nhà chúng ta không kịp ra chợ, chúng ta mua xong mới đến chùa, thì đến chùa xong chúng ta đến chùa, chúng ta xá trên Tam Bảo xong, nếu có thầy chủ trì hoặc các sư thì chúng ta phải lên tiếng. Ở trong luật nói là đi vào chùa là các Phật tử hoặc tăng ni lạ đến chùa, khác là phải đứng từ xa mà từ ngoài cửa mà A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, lấy tiếng niệm Phật như thế thì để mọi người biết. Và sau khi thấy các sư hoặc thấy các Phật tử trong chùa đó, chúng ta phải xin phép là hôm nay nếu đối với các sư thì chúng ta phải xin người chúng con đi lên lễ, thầy bố thí cho chúng con là lên chùa thắp hương lễ Phật, khi đó chúng ta mới lên lễ. Hãy đến bất cứ chùa nào cũng vậy, hoặc nếu mà không chùa không có sư, hoặc là sư đi vắng, thầy chủ trì đi vắng, các thầy đi vắng, thì có các Phật tử trong chùa thì chúng ta cũng phải A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, thì hôm nay tôi hoặc là cháu hoặc là vân vân gì đó, xin thế nào là tùy theo điều kiện hoàn cảnh của chúng ta lúc đó đến chùa lễ Phật. Xin là cụ hay là xin ông, xin bà, xin Phật tử là cho tôi để được vào thắp hương lễ Phật, thì khi đó mới đi lễ. Nếu mà thanh bông hoa quả của mình chưa rửa thì mình phải gì hỏi đi xuống lấy nước sạch ở dưới giếng để rửa đã. Nếu mà thấy cái đĩa dâng hoa quả lên, thấy cái đĩa dâng hoa quả mà bẩn á, thì mình cũng không được lười biếng mà đặt vào luôn, mà phải đi mượn cái khăn, đi tìm cái khăn sạch để bao sái, mã cái đĩa cho nó, lau cái đĩa cho sạch sẽ đã, khi đó mới dâng hoa quả mình lên, dâng cái lễ mình lên. Cũng không được đặt, nếu không có đĩa thì mình phải đi hỏi, chứ không được thế là đem cả cái túi hoa quả lên là mình đặt xuống dưới cái bên cạnh bát hương á. Có nhiều chùa tôi thấy là có Phật tử đi lễ không biết không có đĩa hay là các Phật tử lười, mà cái mâm bồng bằng gỗ cứ thế là xếp bay hoa quả bánh kẹo là xếp luôn vào trên cái mâm bồng ấy. Thậm chí là có những chùa tôi đến, vì chúng tôi đi làm việc Phật sự mà, cho nên hay phải đến thăm nhiều chùa, đặt ngay xuống đây, từng nhóm xuống dưới cái bệ bê tông đó. Đó, cái bệ thờ đặt ngay xuống đó từng mô như thế. À, cho nên cái này cũng là đây cũng nói thêm nói rộng ra như vậy để chúng ta thấy được rằng học Phật muốn có công đức thì chúng ta phải học cả những cái cách bình thường ngay trong cuộc sống như thế để mà hành xử như thế. Từ đó chúng ta suy ra cái gì cũng vậy, đồng chân cử tay, muốn hành đúng như pháp, muốn có thiên long bát bộ pháp thiền thần ngày đêm ủng hộ mình nhé, thì tất cả những cái cử chỉ hành động, nói năng đồng tính vân vân trong cuộc sống đó, chúng ta phải đem cái lời dạy của Đức Phật để áp dụng vào cuộc sống. Cho nên ở đoạn kinh này, Bồ Tát Quán Thế Âm, một vị thường thủ Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, ngài đã làm gì? Đã làm gương cho chúng ta soi vào đấy, là tấm gương cho chúng ta soi vào để chúng ta hành đạo. Lần sau các Phật tử đến chùa nhìn thấy chư tăng, không cứ là phải thầy trụ trì, ít nhất lần đầu tiên, tức là đến chùa lần đầu tiên, tức từ ngoài cửa vào á, chúng ta thấy các sư chúng ta cũng phải biết gì, biết chắp tay A Di Đà Phật, hoặc nếu mà đang dắt xe chúng ta không buông hai tay ra được thì chúng ta đứng yên lại, chúng ta A Di Đà Phật, thì xong rồi chúng ta mới tiếp tục chúng ta dắt xe chúng ta đi. Chào lần đầu thôi, chứ không cứ là lần sau thì đi qua đi lại. Các vị ở tu ở trong suốt cả chùa một tuần như thế này, một ngày gặp nhau đến vài lần, mà lần nào gặp cũng phải ấy thì nó cũng nghi lễ nó rườm rà quá. Một hai lần là được, sáng đến một lần, trưa ngủ dậy một lần, lúc ra về một lần là quý rồi. Chứ không có tin nữa, thấy tôi nói xong một cái là lúc nào 200-300 con người, lúc nào người nào cũng phải lên thi hành thì cũng đến chết. Bắt ra đây thì nói như vậy để chúng ta nói thêm rộng thêm như vậy để chúng ta cũng nghiên cứu, ai mà làm được rồi thì chúng ta cố gắng phát huy tiến hành làm tiếp, ai mà chưa làm được thì chúng ta đây cũng là một bài học, một cái tấm gương của Bồ Tát Quán Thế Âm biểu diễn cho chúng ta để cho chúng ta học theo. Sau khi quỳ gối xuống trước Đức Phật rồi á, trước bảo tọa của Đức Thế Tôn rồi á, Bồ Tát Quán Thế Âm nói như thế này này: kính lạy Đức Thế Tôn, Địa Tạng bậc đại sĩ. Đây là một lời khẳng định của Bồ Tát Quán Thế Âm, nói rằng Bồ Tát chính là một bậc đại sĩ. Đại tức là to, là lớn, Chữ đại có nghĩa là to, là lớn. Chữ sĩ có nghĩa là chỉ cho người. Chữ sĩ chúng ta thấy chỉ cho người trước tiên là có tri thức, tức là có trí tuệ. Thứ hai, tức là người đó có công đức, có địa vị trong trong xã hội. Ví dụ như chúng ta thấy là nhân sĩ tri thức, hay là nhân sĩ trí thức, tức là chỉ cho những người có học, có trình độ, có địa vị ở trong xã hội. Rồi chúng ta thấy gọi cái gì nhỉ, lực sĩ, là chỉ cho người gì mà người có sức khỏe, rất khỏe, gọi là lực sĩ. Võ sĩ là chỉ cho những người gì, những người học võ, biết võ. Và sĩ tử tức là chỉ cho những người đi thi, mà người đi thi thì phải là người gì, có học thì mới dám cắp sách đi thi được. Rồi á, tiến sĩ, thạc sĩ đấy chứ nhỉ, sau đại học là thạc sĩ. Thạc sĩ tức là những người học sau đại học, nghiên cứu thêm một ngành hoặc vài ngành nào đó để nâng cao cái tri thức, kiến thức và sự hiểu biết cũng như là kinh nghiệm của họ. Rồi lên tiến sĩ. Tiến tức là gì? Tiến tức chữ tiến trong chữ Hán có nghĩa là tiến lên, là đi lên, nâng cao lên. Dạ. Cho nên ở đây nói là đại sĩ. Đại sĩ tức là một vị có công đức và trí tuệ rất lớn. Đây là lời khẳng định của Bồ Tát Quán Thế Âm, nói rằng Địa Tạng Vương Bồ Tát chính là bậc đại sĩ. Ngài có đầy đủ lòng từ bi thương xót chúng sinh. Được thể hiện bằng gì? Bằng cái Bồ Tát Quán Thế Âm nói là hóa ra trăm nghìn muôn ức các thân hình ở khắp trong mười phương thế giới như số vi trần để mà giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh quay về bờ giác. Chúng ta thấy Quán Thế Âm Bồ Tát khẳng định rằng Địa Tạng Vương Bồ Tát Ngài có đầy đủ lòng từ bi. Hiện ra Ngài ở trong trong các thế giới nhiều những số vi trần. Vi trần có nghĩa là gì? Vi có nghĩa là nhỏ, trần có nghĩa là hạt bụi. Vi trần có nghĩa là những hạt bụi nhỏ. Mà chúng ta biết rằng ở đây nói là nhiều những số vi trần ở trong các thế giới, mà nhiều những số vi trần nhiều như thế. Một thế giới, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật nói là một thế giới này, tức là một trái đất này của chúng ta đó, quả sa bàn chúng ta này á, mà đem nghiền nát ra thành bụi nhỏ, mỗi một hạt bụi đó là một kiếp, thì chúng ta có tính đếm được cái số hạt bụi nhỏ đó không các quý vị? Có ai tính đếm được không? Tôi nói với các quý vị, trong cái phạm vi của đất chùa Khai Nguyên này thôi, đem đào bới lên xong rồi nghiền nát ra thành từng hạt bụi, có ai đếm được không? Không ai đếm được. Rồi thu nhỏ nữa, cái phạm vi đất ở trong cái hội trường này thôi có khoảng 2.000 mét vuông thôi, đem đào lên và nghiền nát thành từng hạt bụi nhỏ, có ai đếm được không? Không đếm được, không một ai đếm được. Nhưng mà ở đây á, Quán Thế Âm Bồ Tát nói rằng á, Địa Tạng Vương Bồ Tát Ngài dùng cái lòng từ bi ở trong á, vô lượng vô biên thế giới, nhiều như số vi trần của các thế giới. Các thế giới, khi có chữ các ở đây là chỉ số nhiều rồi, không phải là một thế giới nữa, hai thế giới nữa, mà ít nhất phải từ ba thế giới trở lên, gọi là các thế giới. Mà ở đây nói là vô lượng vô biên các thế giới. Cho nên á, cái sự phát tâm Bồ Đề và giáo hóa chúng sinh của Bồ Tát Địa Tạng là không có một ai có thể tính đếm hết được. Tính đếm hết được Ngài phát tâm từ bao giờ. Và Bồ Tát Quán Thế Âm còn nói rằng công đức và lợi ích, thần thông cùng trí tuệ của Bồ Tát Địa Tạng chẳng thể nghĩ bàn được. Hay đây gọi là chẳng xiết nghĩ bàn được. Nhiều lắm, không thể một ai có thể nghĩ bàn hết được. Rồi Bồ Tát nói rằng con nay nghe thấy Đức Phật và mười phương Như Lai. Mười phương Đức Như Lai mười phương là phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc và Thượng Phương và Hạ Phương. Bốn phương chính, Đông, Tây, Nam, Bắc. Bốn phương bàng nữa, phương bàng tức là bên cạnh. Bốn phương bàng là Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc. Thành tám. Bốn phương chính, bốn phương bàng là tám, cộng với Thượng Phương, Hạ Phương là mười. Mười phương Đức Như Lai cùng tán dương khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng đây. Trong pháp hội lúc đó chúng ta cứ tưởng tượng trên 2000 năm trước tại cung trời Đao Lợi, Bồ Tát Quán Thế Âm quỳ ở dưới tòa và bạch với Đức Thế Tôn. Rồi khi nói đến đây, Ngài quay lại Bồ Tát Địa Tạng. Ngài nói, đang nói như thế này, Ngài nói lại Bồ Tát Địa Tạng đây. Tức là đang đối với Đức Thế Tôn mà nói với Đức Phật như vậy, Bồ Tát Địa Tạng đây. Các Đức Phật quá khứ, các Đức Phật hiện tại và các Đức Phật vị lai cũng đều khen ngợi như thế. Dù trải qua trăm nghìn ức kiếp vẫn không hề đủ được vậy, vẫn chẳng thể khen ngợi đủ được cái công hạnh của Bồ Tát vậy. Chúng ta thấy Quán Thế Âm Bồ Tát cũng là một vị Bồ Tát phát tâm từ hằng hà xa số vi trần điểm kiếp về trước. Ngài cũng đã tu chứng được cái quả vị bất thoái chuyển và bổ sư Bồ Tát từ rất lâu xa rồi. Ngài cũng có đầy đủ thần thông, công đức trí tuệ, thấy được khắp mười phương chư Phật, đã từng thân cận gần gũi khắp mười phương ba đời chư Phật, hằng hà xa số chẳng thể tính đến được rồi. Nhưng mà Ngài còn phải nói rằng tất cả các Đức Phật trong mười phương thế giới, ba đời quá khứ, các Đức Phật thành và đã diệt độ, các Đức Phật hiện tại đang gì? Đang trụ thế và thuyết pháp độ sinh ở khắp mười phương, rồi các Đức Phật về sau sẽ thành. Tất cả các Đức Phật đó, cho dù có tán dương khen ngợi về công đức của Bồ Tát Địa Tạng cũng không thể hết được. Chúng ta thấy không? Cho nên qua cái đoạn văn kinh này, học vào nghiên cứu sâu vào thì chúng ta mới thấy rằng bộ kinh này nói về Bồ Tát Địa Tạng này có phải dành cho người chết không các quý vị? Có phải chỉ dành để tụng kinh vào tháng 7 Vu Lan không các quý vị? Không, đúng không? Không. Chúng ta thấy các vị Bồ Tát trong mười phương thế giới thì có chủng chủng vô lượng vô biên các vị Bồ Tát, các vị Đại Bồ Tát, Ma Tát. Nhưng mà những vị Bồ Tát có cái tâm bao la rộng lớn, đại nguyện thâm sâu, và đặc biệt là có duyên tới thế giới của chúng ta như là Địa Tạng Vương Bồ Tát và Quán Thế Âm Bồ Tát thì không phải là nhiều. Nguyện thì rất nhiều các vị Bồ Tát nguyện được, nhưng mà công đức để làm thì không phải vị Bồ Tát nào cũng có đủ thần thông công đức như là Địa Tạng và Quán Thế Âm Bồ Tát đối với thế giới chúng ta này. Cho nên ở đây đoạn kinh văn tiếp theo chúng ta thấy Bồ Tát Quán Thế Âm tự Ngài lại hỏi, Ngài bạch với Đức Thế Tôn như vậy rồi, rồi từ Ngài lại hỏi rằng vì sao lại như thế. Ngài hỏi, đưa ra câu hỏi với Đức Thế Tôn và với tất cả đại chúng trong pháp hội đó, vì sao lại như thế, vì sao lại tán dương khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng nhiều như thế, các Đức Phật khắp mười phương lại tán dương khen ngợi nhiều thế. Rồi Ngài nói là gì? Vì Bồ Tát Địa Tạng tu hành bao đời kiếp, có vô lượng công đức và vô lượng hạnh nguyện, rộng độ các chúng sinh đều khiến cho thành Phật. Đó, chúng ta thấy không? Vì sao mười phương ba đời chư Phật tán dương khen ngợi mãi chẳng hết? Vì cái công đức của Bồ Tát Địa Tạng, vì hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng vô lượng vô biên đã phát ra từ hằng hạ xa số vi trần điểm kiếp về trước, và đặc biệt đó, Ngài đồng độ chúng sinh khiến cho chúng sinh đều được gì? Đều được thành Phật. Cho nên lần trước trong những cái phần đầu tôi mới nói là Địa Tạng Vương Bồ Tát là thầy của hằng hà xa số mười phương ba đời chư Phật, vậy là thầy của hằng hà xa số mười phương ba đời chư Phật, là ân nhân tế độ vô lượng chúng sinh để những chúng sinh đó tiến tới thành Phật. Nhưng Ngài phát nguyện chỉ ở trong hàng ngôi vị bổ sứ Bồ Tát để độ chúng sinh thôi. Hôm qua tôi lấy ví dụ, vì sao? Vì Ngài muốn thường vào trong địa ngục để độ chúng sinh, thường vào trong con đường ngã quỷ là súc sinh, cũng như là cõi nhân thiên ở thế gian này để độ chúng sinh. Cho nên Ngài không thể hiện thành Phật, Ngài chưa muốn thành Phật, thấy chúng sinh còn quá đau khổ, Ngài chưa muốn lên ngôi chính giác. Vì sao? Vì hôm qua hôm kia chúng tôi nói rồi, có những trường hợp Bồ Tát này làm sẽ dễ hơn là Phật. Giống như hôm trước tôi lấy ví dụ, ví dụ như là thủ tướng, tổng bí thư, chủ tịch nước hay là tổng thống của một quốc gia làm những cái việc đó khó, không làm được, mà phải gì ạ? Có những người tham mưu bên dưới, có những người giúp việc ở bên dưới của mình. Ví dụ cần dẹp loạn thì có công an, có cảnh sát. Cần bảo vệ biên giới quốc gia thì có gì? Có quân đội. Cần đào tạo ra những cái tầng lớp tri thức trẻ để kế tiếp cho đất nước thì là gì? Giáo viên. Cần những người làm ra cơm áo gạo tiền thực sự thì có gì? Có nông dân, có các doanh nghiệp tạo ra các sản phẩm. Nhưng điều quan trọng, cái người đứng đầu của một nhà nước như là tổng thống, là thủ tướng, là chủ tịch nước, là tổng bí thư vân vân chẳng hạn, tùy theo cái chế độ chính trị của quốc gia đó, pháp luật của quốc gia đó quy định như thế nào, mà người đứng đầu có thể là thủ tướng, người đứng đầu có thể là tổng bí thư, là chủ tịch nước, hoặc người đứng đầu có thể là tổng thống vân vân. Nhưng mà điều quan trọng, cái người đứng đầu đó không làm tất cả những việc cụ thể đó, nhưng mà muốn cho đất nước hưng thịnh thì cái người đứng đầu là rất quan trọng. Người đứng đầu đưa là chính như là cái gì? Cái bộ não. Giống như là cái phần mềm để xử lý, để chạy cái máy vi tính ấy. Không có thì không được. Cho nên là cái người đứng đầu rất quan trọng. Và Phật cũng vậy. Phật, Ngài xử lý những cái công việc này, tất nhiên việc nhỏ Ngài cũng có thể xử lý được, nhưng mà các Ngài thường là ở trong gì? Ở trong quang minh, công đức, chính định để mà phổ độ chúng sinh. Còn đi vào thực tế thì có các vị đệ tử của Ngài, có các vị Bồ Tát hóa thân, thậm chí là hóa thân Phật, cũng hóa thân để độ chúng sinh. Chúng ta ở đây học Phật bây giờ thì thế này thôi, nhưng đến khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay, chúng ta biết trước ngày giờ về Tây Phương Cực Lạc, hoặc chúng ta được về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta mới thấy rằng chúng ta vốn không phải là một vị chúng sinh bình thường đâu. Chúng ta cũng là một vị Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thế giới hoặc ở thế giới khác, là một vị Thánh Tăng đã tu chứng quả vị A-la-hán. Chúng ta vì muốn độ chúng sinh ở nhân gian này, có cái độ một người thôi, chúng ta cũng gì cũng phải thể hiện ra một tấm thân, một hóa thân, gọi là một hóa thân, một tấm thân của chúng ta ở nhân gian này. Chúng ta thế gian họ có thể hiện ra gì? Sinh ra từ bào thai của bà mẹ, từ tinh trang huyết mẹ mà sinh ra, chúng ta cũng thể hiện sinh vào như thế. Họ lớn lên như thế nào, chúng ta cũng lớn lên như thế. Thậm chí họ lập gia đình như sao, các quý vị chúng ta cũng lập gia đình như thế. Những điều quan trọng, mục đích lập gia đình của họ là để làm gì? Để rất nhiều những cái, rất rất nhiều những cái sự mong cầu của họ. Nhưng đối với chúng ta chỉ có một sự mong cầu duy nhất, đó là để độ cho người thân của chúng ta, độ cho một đối tượng hoặc một vài đối tượng nào đó. Có trường hợp đó không các quý vị? Có. Ngày xưa tôi đang đi học trung cấp, tôi đọc một câu chuyện Quán Thế Âm Bồ Tát thì hiện ra thân của một người con gái 18 năm để độ một gì? Để độ cho một người bạn của mình. Câu chuyện đây hình như tôi kể một lần rồi đúng không? Nghe chưa? 18 năm, thế mà một cô con gái 18 năm để mà độ cho một cái anh chàng thư sinh nghèo. Mà anh chàng thư sinh nghèo đó Sau này thì khi mà đến cái ngày cưới á, đến đúng cái ngày cưới, cái cô con gái rất đẹp, cầm kỳ thi họa đến tỉ mỉ, trong làng từ quan quan lại, quan phủ quan huyện rồi á, các nhà trưởng giả giàu có đều đến hỏi, nhưng mà cô không ưng. Nhưng một cái anh gì sơ sinh nghèo, cho mẹ đến hỏi vợ, thì hỏi cô ấy làm vợ thì cô ấy lại ưng. Những cái ngày cưới về á, thì đêm tân hôn, họ gọi là đêm động phòng đó, đêm tân hôn đó, thì cô gái kia liền nói giáo lý của Phật cho chồng mình nghe, nói về sự vô thường, nhanh chóng thay đổi sinh già bệnh chết cho chồng mình nghe, rồi nói về nhân quả báo ứng cho chồng mình nghe, và nói về con đường hướng tới đạo quả giải thoát giác ngộ cho chồng mình nghe. Và khi nói xong một cái thì tự nhiên là cô ấy là thể hiện ra cái thân này chỉ trong một đêm thôi, đầu tóc bạc phơ và già khù đi, và cô ấy chết ngay trong đêm hôm đó. Đó. Các quý vị có tin là có cái chuyện một đêm mà tóc bạc không? Có không? Có rất nhiều, có nhiều người như thế rồi. Đó. Có nhiều người mà họ chỉ suy nghĩ một đêm rồi tóc đen thành bạc trắng luôn, mà già đi khoảng để 20-30 tuổi luôn. Là thì cái cô gái kia, cô cũng thể hiện như vậy. Và chỉ chuẩn bị rạng sáng thì cô ấy chết. Ông chồng vừa mới cưới buổi sáng, tối cô vợ chết mất. Buồn quá còn gì nữa. Mà trước khi cô ấy chết là cô toàn nói về đạo Phật cho mình nghe thôi. Thế là sau khi lo tang ra cho vợ xong, ông ấy đến chùa ông làm công quả. Ông làm công quả thì ông thấy hay quá. Đạo Phật như thế này mà trước đây mình cứ nghĩ là chùa dành cho những người gì ạ, thất tình lục dục và không làm được mà ăn, hoặc là xã hội ruồng bỏ mới vào chùa. Mặc dù chùa ngay làng đấy, các Phật tử họ đến chùa, các nơi đến chùa nghe giảng đấy, cũng nghe họ nói là hòa thượng ở nơi đó đức độ đấy, nhưng mà mình chả bao giờ đến. Nay vì vợ mất như thế buồn tuổi quá, cho nên lang thang đến chùa lễ Phật cầu siêu cho vợ, rồi á gần gũi thân cận, là chấp lao phục tình một thời gian, được học giáo pháp của Đức Phật mới thấy là tại sao mà một cái mô hình giáo dục thuần tịnh thuần thiện như vậy mà mình không biết nhỉ. Trước đây mình chỉ lao đầu vào học theo đạo Nho, học theo chữ nghĩa văn tự của tứ thư ngũ kinh để đi ra, sau này mong ra làm quan để hưởng bổng lộc của triều đình. Bây giờ vào chùa rồi được đọc sách nhà Phật, học kinh nhà Phật, được nghe hòa thượng giảng, mới thấy rằng á, cái sự nhìn nhận của mình trước đây thật ấu trí, thật non nớt vậy. Cho nên á, ông quyết tâm là gì? Ở lại trong chùa để học đạo một thời gian ngắn. Và ông thấy là gì? Tương dưa mắm muối, dưa cả trong nhà chùa nó ngấm vào trong cơ thể rồi, lòng từ bi nó lớn thêm rồi, cho nên ông xin với hòa thượng xuất gia luôn. Và xuất gia xong một thời gian thì ông là một con người thì rất là giỏi, có trí tuệ, có đạo hạnh, chỉ tội là trước đây nhà nghèo thôi. Cho nên ông tu hành một thời gian, hơn chục năm sau ông trở thành một vị pháp sư nổi tiếng, và đặc biệt sau này ông trở thành một vị đại sư nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa. Chúng ta thấy Quán Thế Âm Bồ Tát vì độ cho một người bạn của mình mà phải thì thể hiện là tấm thân của cô gái mất 18 năm trời. Các quý vị, 18 năm chỉ để độ một người, để một người đó lại độ gì ạ? Độ rất nhiều người khác nữa. Biết đâu ở đây trong đây chúng ta cũng có những vị như thế, thể hiện ra vào gia đình các quý vị, để độ cho chồng hoặc độ cho vợ hoặc độ cho con mình, để sau này vợ chồng hoặc con mình ấy, đời này chưa xuất gia được thì đời sau có thể xuất gia. Đừng có nghĩ rằng đời này phải xuất gia được thì mới tốt. Không sao, các quý vị cứ học Phật, cứ phát nguyện đi. Các quý vị cứ nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ Chung Cửu Phẩm Liên Hoa Vi Phủ Mẫu Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sinh Bất Thái Bồ Tát Bi Bản Nữ đi. Các vị về đó thì đều là người xuất gia hết mà, đúng không? Về đó toàn là người xuất gia, đâu có phải là người tại gia nữa. Vì về bên đó là gì? không có cảnh gì, không có cảnh người nữ nữa, mà đấy chỉ có toàn những người, toàn chỉ có nam nhi đại trưởng phu tướng trang nghiêm tướng hảo giống như thân Phật và Bồ Tát mà thôi. Không có tham sân si, không có sinh già bệnh chết, không có khổ đau nữa, mà về đó toàn là thân gì, kim cương quang minh công đức tạo thành, bền chắc trang nghiêm đẹp đẽ như vậy. Cho nên á, tôi nói là gì, tôi không mong các quý vị xuất gia ở đời này kiếp này, mà đời sau kiếp sau xuất gia ở Tây Phương Cực Lạc, đó mới là viên mãn, đó mới là tốt đẹp. Cứ cầu nguyện đi, tin sâu nguyện thiết, thọ trì đọc tụng bộ kinh này 3 năm cùng với chúng tôi, để tiêu trừ nghiệp trước, tăng trưởng thiện căn, trả tất cả những cái nợ duyên vô lượng vô biên kiếp trước chúng ta gieo trồng, như là sát đạo dâm vọng vân vân, thì nộ ái ố. Trong kinh nói tất cả những cái tội chướng sâu dày, nhất tâm thọ trì đọc tụng bộ kinh này sẽ được tiêu diệt sạch, không còn một chút nào cả. Người á, có điều là gì, người mà nhiều tội thì nó sẽ tiêu dần dần. Giống như các quý vị biết, tôi lấy một cái ví dụ, nhưng mà trời lạnh lâu ngày nó đóng thành băng, đóng thành băng rồi, mà khi thành băng thành tuyết rồi á, thì trời hửng nắng, nắng ấm lên một cái nó chảy thành nước tan ngay được trong tích tắc không các quý vị? Băng đông càng nhiều thì nó thì trời nắng ấm cũng phải vài ngày, thậm chí vài tuần nó mới chảy hết gì, chảy hết băng hết tuyết chứ. Rồi á, tôi lấy một cái ví dụ nữa, áo mặc trên thân lâu ngày không giặt, đi đường nhiều nó bụi bẩn, cho vào khuấy khuấy vài cái nó sạch chưa, mang ra phơi khô thì nó sạch chưa? Chưa sạch, nhưng nó còn bẩn bằng hôm trước nữa không? Chắc chắn nó sẽ đỡ hơn một tí nè, nó sẽ đỡ hơn một tí, nhưng mà sạch thì chưa. Cho nên là nếu mà người mà áo mà mới mặc hoặc giữ gìn đi đường không bẩn lắm, thì vị này cho vào đập đập vài cái, năm xoa ba đập mang ra phơi, nhìn sạch bóng, mặc vẫn tốt đẹp. Đó là chỉ cho người gì ạ? Tạo ít nghiệp ở thế gian này vậy, tạo ít nghiệp xấu. Họ thường là gì? Theo Phật, sinh ra đời đời kiếp kiếp đều gặp Phật pháp, hoặc rằng là người hiền lương, cho nên là nghiệp chướng họ rất ít. Họ tu một cái là họ gì? Họ thành. Họ cầu cái gì là họ được? Các cụ hay nói là gì? Cầu được ước thấy. Còn chúng ta xét lại mình xem, vì sao chúng ta cầu mãi chẳng được. Hôm qua có Phật tử đến thắc mắc với tôi, bảo là thầy, con tụng kinh Địa Tạng gần một năm rồi đấy. Thế tôi hỏi là làm sao? Tháng 7 năm ngoái thầy khuyên chúng con tụng kinh Địa Tạng, và từ tháng 7 năm ngoái con tụng kinh, và bây giờ đã là gì, chuẩn bị sang tháng 3 rồi, nhưng có nghĩa là gần một năm rồi đó. Thế tôi hỏi Phật tử có ý gì, bảo á, thầy bảo á, tụng kinh Địa Tạng, con về con cũng nhất tâm con tụng kinh Địa Tạng để con hồi hướng cho á, thằng con trai nhà con là nó lấy vợ mấy năm nay rồi nhưng mà chưa sinh con, nhưng con tụng kinh Địa Tạng gần một năm nay hồi hướng y như thầy nói, y như thầy bảo. Thầy bảo làm thế nào, con làm như thế, nhưng mà tại sao gần một năm nay nó vẫn chưa có con, không biết là con có lỗi gì không, hay là vợ chồng nhà nó là nghiệp nặng, hay là như thế nào, thầy bảo cho con biết, hay là nó không phải là do nghiệp đường âm. Mà đi khám bác sĩ họ bảo không sao, đi cả đến cái bệnh viện Bạch Mai rồi bệnh viện 103, 108 vân vân, rồi các bệnh viện lớn, mà họ bảo khám cả vợ cả chồng không sao cả, nhưng mà vì sao 5-6 năm nay vẫn không có con. Đến chùa thì nghe thầy nói như thế con mừng, con về đọc tụng mà vẫn chưa thấy gì. Bảo làm y như thầy nói. Thế tôi hỏi là thế thì lúc tụng kinh cụ có phát nguyện ăn chay trường để tụng không, 21 ngày hoặc 49 ngày hoặc 100 ngày không? Vì cái việc lớn như thế thì mình phải phát nguyện ăn chay trường, làm việc thiền bố thí phóng sinh cúng dường tu phúc nữa. Thế cụ bảo á, Phật tử bảo rằng á, con á thì nghiệp còn nặng, cho nên á, vợ chồng nhà nó cũng chưa tin. Con về con nói nhưng mà nó không tin. À, tôi bảo đấy, tôi nghĩ ở trong bụng rồi, đấy là một cái rồi. Mẹ nhất tâm cầu cho con, nhưng mà con nó không tin. Đấy là một điểm rồi, bị gì? Bị gạch rồi, bị gạch chéo rồi, gạch chéo tức là gì ạ? Không được rồi. Mẹ tin, cầu mong cho con. Nhưng mà thằng con trai á, khổ nó lại làm cán bộ nhà nước. Nói ra nó không có nghe. Bảo nó đi lễ, nó bảo mẹ cứ linh tinh, mẹ đi là đủ rồi, con bận lắm không đi. Thế là không được. Trường hợp đó tôi hỏi đâu rồi, con nó không tin, mẹ đọc tụng nhưng con không tin, một phần rồi tôi hỏi tiếp. Thế cụ có phát nguyện ăn chay trường được tuần nào không? Bảo bạch thầy không, vì con là con, hai vợ chồng nó đều làm nhà nước, nó không ăn. Mà con nó thì vẫn phải, hàng ngày vẫn phải ra chợ để mua thịt, mua cá để làm cho vợ chồng nó ăn. Cho nên á, con mà ăn chay á, thì nó không bằng lòng, nó không cho con đi chùa đâu. Mình nghĩ cái này là cái điểm yếu thứ hai rồi. Điểm yếu thứ hai đó là gì? Thọ trì đọc tụng kinh và nguyện địa tạng Bồ Tát á, mà muốn cầu nguyện một cái việc gì á, kiến lập đàn tràng, nhưng chúng ta phải gì á, phát lòng từ bi, phát cái tâm từ bi. Tâm từ bi ở đây phải thể hiện là gì? Là không ăn thịt chúng sinh, rồi không giết hại chúng sinh. Ngược lại chúng ta còn phải làm được phúc nữa, đó là gì ạ? Phóng sinh. Không giết hại, không ăn thịt chúng sinh, mà còn trong vòng 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày chúng ta cầu nguyện đặc biệt đó, thì còn phải phóng sinh nữa. Đằng này là gì? Vừa sát sinh, vừa ăn thịt chúng sinh, rồi vừa gì? Thằng con trai nó không tin. Ba cái đó cộng lại, tôi hỏi rằng á, tôi còn hỏi nữa, nhưng mà xong rồi Phật tử nói lan man ra. Tôi tính tôi ấy, thì nói thật với các quý vị, tôi chỉ nghe được đại ý thôi. Nói lan man là tôi không có thời gian để nghe, nói thật là tôi không có thời gian để nghe. Cho nên các quý vị ấy, có ngồi với tôi mà nói ra vài câu mà tôi bảo thôi được rồi, tôi biết rồi, nếu thế thì thôi ngay, vì tôi đã biết việc cần phải giải quyết thế nào rồi, không cần phải trình bày nhiều nữa. Điều quan trọng nhất là tôi hướng dẫn cho các quý vị cách giải quyết, chứ không phải tôi không có thời gian cả ngồi cả 30 phút cả tiếng đồng hồ nghe các vị trình bày nhà con thế này này, con làm thế này thế nọ thế kia vân vân. Nói với các quý vị xin lỗi là cái lưng của tôi nó hay mỏi, nó không ngồi được lâu. Cái thứ hai là công việc thật sự của tôi quá nhiều, mà tôi thì là con người công việc, tôi không thể là để thợ nó làm ở ngoài kia, tôi ngồi trong này mà tôi yên tâm. Tôi ngồi tiếp các vị cả tiếng đồng hồ chỉ nghe cái chuyện không lâu được. Cho nên là nói đại cương văn tắc, tôi nghe được rồi tôi bảo thôi được rồi, đưa ra phương án giải quyết xong thì thôi, đứng dậy. Nếu còn người khác thì cho người khác hỏi, và không còn người khác thì thôi cũng tự đứng dậy để làm ơn để cho tôi còn đi ra, tôi chỉ đạo các công trình các việc khác nữa. Đây là tôi nói thật đấy, nói rất chân thành đấy. Vì các quý vị biết tất cả công to việc lớn ở trong chùa, đặc biệt là cái vấn đề xây dựng, có thiết kế đâu. Toàn tôi tự thiết kế ở trong đầu và tôi chỉ đạo làm đến đâu thì bảo thợ làm đến đấy mà. Cách làm của tôi nó giống như các cụ ngày xưa. Cho nên vắng tôi là không làm được. Làm sai ngay, mà làm sai rồi thì lại phải đi làm lại thì khổ lắm. Hao tốn của thập phương tín thí phải tội ra. Đấy cho nên á, tôi hỏi vị đấy, vị này đưa ra mấy cái, tôi bảo thôi được rồi, không cần phải nói nữa. Và tôi biết vì sao mà cụ tụng kinh Địa Tạng gần một năm nay chỉ có một việc cầu, cái việc cầu nó không lớn lắm, tức là cầu có một đứa con. Mà trong khi đó con trai con gái nó không có bệnh gì, đi khám bác sĩ mà không bệnh gì, mà cầu có một đứa con thôi mà không được, vì những yếu tố thành và kính chưa đủ vậy. Nếu thành và kính mà đủ, thành thì sao? Thành tức là phải chân thành, lúc đọc tụng bộ kinh này phải chân thành mà đọc. Kính tức là với tất cả cái tấm lòng cung kính tôn trọng Phật và Bồ Tát và kinh điển để mà đọc. Kính ở đây có nghĩa là còn y giáo phụng hành, làm theo lời Phật dạy trong kinh, tức là không ăn gì ạ, khi đọc kinh là phải không ăn gì? Không ăn hành, hẹ, tỏi, kiệu và hành tây. Vì lúc mình ăn năm cái loại ngũ tân đó, đọc tụng bộ kinh này, Thiên Long Bát Bộ họ ấy, họ bắt buộc phải đến hộ trì cho chúng ta, nhưng mà thì họ chịt mũi, họ quay mặt bỏ đi, họ quay mặt đi ra ngoài đó. Câu chuyện này ngày xưa tôi kể một lần rồi đúng không? Kể một lần rồi. Đó cho nên á, trong kinh dạy thế nào chúng ta phải nhất tâm y giáo phụng hành, làm như thế để cầu nguyện mới được. Có những người tôi nói với các quý vị, họ cầu có một tuần thôi là được. Có những người các quý vị biết không, có 3 ngày là được. Có 3 ngày họ cầu được. Cho nên ở đây chúng ta học Phật, chúng ta đừng có nôn nóng cái gì, mà đừng có nói là đừng có vội vàng đi trách tại làm sao mà Phật pháp bảo nhiệm màu nhưng mà con cầu mãi không được. Để xem xét lại xem. Xem xét lại mình xem. Mình để chỉ có biết trách thôi chứ không chưa biết xem xét lại mình. Đó là thói quen của chúng sinh, thói quen của chúng ta thì biết trách và chỉ biết đòi hỏi. Chứ không biết quay lại xem mình đã làm được theo lời của Phật dạy trong kinh hay chưa. Đó. Thì cũng mong chúng ta lần sau, nếu mà chúng ta làm chưa được á, thì chúng ta luôn luôn quán chiếu lại mình, lại việc làm, hành động, lời nói, suy nghĩ của mình. Hôm qua Phật tử nói rằng, bạch thầy, con năm ngoái con cũng cúng một pho tượng rồi, tại sao vẫn chưa được? Khổ quá, hóa ra thế thì Phật tử chắc là nghĩ là cúng một pho tượng là đây là Phật phải á, phải trả ơn cho mình hay sao? Phật có đi vay lãi mình đâu các quý vị. Mà năm ngoái cúng một pho tượng rồi, người ta cúng người ta được, người ta con cúng cũng không được. Đó. Chắc là nghĩ trong bụng, tôi nghĩ trong bụng nhưng mà tự nghĩ như thế. Thầy giảng thì nói là người này cầu được, người nọ cầu được, người cầu chết không xong, cầu sống không cũng xong mà họ cầu được. Người cầu con cầu cái được, người cầu làm ăn buôn bán vân vân, đúng chính pháp, đúng pháp luật họ được, tại sao con không được? Cho nên cái này chúng ta cũng phải nên suy nghĩ lại để mà làm sao tu tập cho đúng. Đừng có hiểu Phật như là một vị thần linh ban phúc giáng họa. Phật là một người thầy, mà hôm qua chúng tôi nói Phật cũng có tam năng, tam vấn năng cơ mà. Tam năng là thế nào? Tam năng, cái năng thứ nhất, chữ năng á, có nghĩa là chữ năng trong chữ Hán có nghĩa là có thể, là được, là làm được, là có thể làm được, gọi là năng. Tam năng tức là ba việc, tam là số ba. Tam năng tức là ba việc Phật có thể làm được. Cái việc thứ nhất, cái năng thứ nhất, đó là Phật có khả năng biết được tất cả cái sự vận hành và sự thành trụ hoại không của thế giới, của chúng chúng vô lượng vô biên thế giới. Ngài nhìn thấy rõ được cái sự cấu thành của chúng chúng vô lượng vô biên thế giới, hay còn gọi là pháp tính, pháp giới, nó như thế nào. Phật đều thấy rõ biết được, như thấy quả cam, quả táo ở trong lòng bàn tay của mình vậy. Cái mà chúng sinh không thấy được, không thể biết được, nhưng Đức Phật thấy được, biết được. Rồi cái năng thứ hai, đó là Phật biết được tận cùng nghiệp tính của chúng sinh, từ vô lượng, vô biên kiếp về trước cho đến về sau. Các vị thanh văn, viên giác, Bồ Tát không biết được hết như vậy, nhưng Phật biết được hết. Và Ngài á, từ đó mà có thể dùng các nhân viên, dùng các phương tiện để mà giáo hóa dẫn dắt tế độ chúng sinh. Đó là cái năng thứ hai. Cái năng thứ ba của Đức Phật á, Ngài là gì? Có khả năng, có thể độ được vô lượng vô biên thế giới ở vô lượng vô biên chúng sinh ở trong khắp mười phương thế giới. Có duyên với Ngài không chỉ một thế giới, mà ở vô lượng vô biên khắp mười phương thế giới có duyên với Ngài thì Ngài đều hóa độ được. Ngài đều dùng hóa thân, dùng công đức để hóa độ được chúng sinh có duyên với Ngài khắp trong mười phương thế giới. Cho nên đấy gọi là tam năng, tức là ba việc Ngài có thể làm được mà tất cả chúng sinh khác không thể làm được. Cái thứ nhất đó là nhìn thấy tất cả sự hình thành của vũ trụ, của thế giới và sự cấu thành từng tế bào nhỏ li ti ở trong mỗi chúng sinh, từng đơn bào, từng cái phân tử nhỏ của thế giới, cũng như là chỉ các tế bào ở trong các loại chúng sinh, trong đó con người chúng ta, nó cấu thành như thế nào, Phật đều nhìn thấy rõ, biết hết nguyên nhân của nó. Rồi nghiệp chướng của chúng sinh, phúc báo của chúng sinh từ đâu mà đến đây, rồi đi sau khi chết sẽ đi về đâu, Phật đều biết hết. Và Ngài độ được chúng sinh có duyên với Ngài khắp trong mười phương thế giới, đấy gọi là tam năng. Còn tam bất năng, tức là ba việc Phật không thể làm được. Cái việc thứ nhất hôm qua chúng tôi nói rồi, đó là định nghiệp của chúng sinh. Tức là chúng sinh đã định nghiệp rồi á. Định nghiệp rồi là sao? Nghĩa là khi mà nghiệp nó đã định, khi mà thân con người ta sau khi mất đi, thân trung ấm sinh ra, và thân trung ấm đó đang trong cái thời gian ở trong thân trung ấm á, Phật có thể thuyết pháp độ cho họ vãng sinh về cõi tịnh độ của mười phương chư Phật và được tái sinh lại làm người vân vân. Nhưng cái thân trung ấm đó đang trong thời gian quyết định đi đầu thai, tức là nó đã nhìn thấy cái nơi nó đầu thai và nó đã gì, nó bắt đầu quyết định và nó vào rồi á, thì Phật có dùng hết sức thần thông của mình để kéo nó ra cũng không, cũng không kéo được nữa. Giống như các quý vị đến đây mà ngủ thì tôi chẳng thể nào rót được vào tai các quý vị một tiếng nào cả, có đúng không? Các quý vị đến đây để quyết định, đến đây để ngủ, xác định đi từ nhà đến đây để ngủ, thì các quý vị, tôi có nói đến 2 tiếng, đến 20 tiếng, tôi cũng chẳng thể nào rót được một lời pháp nào vào tai của các quý vị. Cho nên ta đến đây đừng có ngủ, khổ lắm. Tôi có cấm các quý vị ngủ không? Các vị muốn ngủ thì ăn cơm xong 12 giờ thì ngủ, khổ lắm, ngủ đến 2 giờ thì dậy. À, giờ này đâu phải giờ ngủ đâu mà cứ ngủ với nhau. Tôi thấy các cụ ngủ mà tôi xót lắm. Tôi xót làm sao? Xót cái thời gian các cụ 6-70 tuổi đến đây rồi, từ nhà đến đây rất vất vả, thậm chí mất 10.000 tiền xe buýt rồi, mà đến đây để ngủ làm gì? Muốn ngủ ở nhà mà ngủ cho ngon đi, tội gì phải đến đấy. Đến đây còn ngủ mình chiến đấu với giặc ngủ chứ này. Thắng giặc ngủ tức là gì? Thắng 1-0. Thua giặc ngủ tức là thua 1-0. Và cho nên ấy, ở đây học đạo á, điều quan trọng là nhất là chúng ta phải thực hành. À, tôi đang nói về cái tam bất năng. Cái bất năng thứ nhất đó là chúng sinh định nghiệp. Đã quyết định rồi thì quyết định nghiệp rồi, đầu thai rồi hoặc quyết định nghiệp của nó rồi, thì Phật không thể dùng thần thông hay không thể dùng công đức của Ngài để cứu nó ra được. Cho nên cái thứ nhất không thể, Phật không thể làm được. Cái thứ hai, cái bất năng thứ hai đó là chúng sinh vô duyên. Tức là chúng sinh không có duyên, Phật cũng chẳng thể độ được. Phật có thuyết pháp đến gì bể hầu bể học, chúng sinh cũng không nghe. Giống như từ sáng tới giờ có 2-3 trường hợp tôi ở trên này tôi nhìn rõ mà. Bắt đầu từ khi lên thì cứ thế này nè. Đó, khổ lắm. Lên tới đây cứ ngồi tựa là thế, là cứ làm cái gì thế kia, áp đâu ở trên này á. Đó. Khổ lắm. Chưa chết đã há miệng rồi. Đấy. Mệt lắm. Tôi. Đấy. Gọi là gì? Phật đó, có cái gì? Vô duyên. Vô duyên thì Phật không thể độ được, không tức là không có duyên. Do tôi cũng thế. Với các quý vị mà đến đây từ sáng đến giờ có 2-3, tôi tìm thấy có vài người thôi, 3-4 người thôi. Nếu mà tôi thấy khoảng độ tầm 1/3 ngủ thì chắc là tôi xuống tòa mất rồi. Tôi mà lên giảng á, cứ thấy khoảng độ tầm 1/5 người mà ngủ là chắc chắn là bài pháp hôm đó tôi nói không tốt. Cái tư tưởng tinh thần không tốt cho nên mới nhiều người ngủ. Tâm lý của tôi không tốt cho nên tác động tới mọi người ngủ nhiều. Thì tôi cho nghỉ sớm. Mà hôm nào mà mọi người cứ thấy chăm chú nghe thì ý rằng phải thêm ít nhất 15-20 phút nữa cho biết tay đúng không? Và trở lại cái thứ hai là cái tam vật năng thứ hai, đó là không có duyên. Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, có một hôm có một bà lão ăn mày lang thang ăn mày hết góc chợ này đến ngõ xóm khác. Tôn giả A Nan thấy như vậy rất là thương, và 5 lần 7 lượt bạch với Đức Phật là xin Đức Phật là độ cho bà cụ này. Bà cụ này do kém phước cho nên mới nghèo đói khổ sở như vậy. Ai được Đức Thế Tôn giáo hóa độ cho thì đều thoát khổ. Xin Đức Thế Tôn là mở tấm lòng đại từ đại bi độ cho bà cụ ăn mày này, vì những chúng sinh can tưởng khó độ như tướng cướp vô não Phật còn độ được cơ mà. Những người ông vua ngang tàng như là Tần, như là A Xà Thế Phật còn độ được cơ mà. Rồi A Nan cứ năn nỉ Phật, Phật yên lặng không nhận lời và cũng không nói năng gì. Rồi A Nan kêu đến 5-7 lần như vậy, Đức Phật mới nói là: A Nan, Như Lai thấy là bà cụ này á, trải qua 1000 Đức Phật ra đời và nhập Niết Bàn, bà cụ này vẫn chưa bao giờ có một chút duyên lành với Phật. 1000 Đức Phật ra đời và nhập Niết Bàn, cái thời gian lâu xa lắm các quý vị ạ, mà cái bà cụ ấy không có một chút duyên lành, không một chút thiện căn với Phật, thì làm sao Như Lai có thể độ được bà cụ ấy? Rồi A Nan nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, 1000 Đức Phật trước bà cụ không có duyên, nhưng mà đến thời đến lúc Đức Như Lai thì con nghĩ rằng bà cụ có duyên, vì hôm nay bà cụ nhìn thấy ngài rồi thì chắc chắn là có duyên thì mới nhìn thấy Phật chứ, không có duyên làm sao được nhìn Phật, đúng không? A Nan nói cũng có lý, không duyên làm sao mà được sinh cùng thời với Phật, không duyên làm sao mà cùng sinh được cùng đất nước với Phật, không duyên làm sao được hàng ngày đi thì Phật thì đi khất thực, còn bà cụ thì đi xin ăn, gặp nhau suốt ngày trên đường mà. Mấy không duyên cũng không đúng, gặp nhau hàng ngày. Đức Phật ngài trầm tư một chút rồi ngài nói với Tôn giả A Nan rằng: A Nan, Như Lai quả thật là không thấy bà cụ có một chút duyên lành nào với Đức Như Lai, cho nên là Như Lai sẽ không độ được bà cụ ấy đâu. A Nan lúc đó quỳ xuống và khóc lóc và xin Đức Thế Tôn thôi, xin Đức Thế Tôn cứ thử một lần thôi, còn được hay không cho con cũng toại nguyện. Rồi Đức Phật nghe tới đệ tử của mình, thì giả của mình hành xử như vậy, cho nên ngài á tiến tới ngài rảo bước, ngài đi nhanh lên qua trước mặt bà cụ rồi ngài quay lại, ngài chắp tay ngài xá chào bà cụ xuống như thế này. Và bà cụ á vẫn dửng dưng không nói không năng, cô không có một phản ứng gì khác cả, và bà cụ vẫn cứ bước đi như thế. Rồi Đức Thế Tôn đi ở bên cạnh và hỏi han về bà cụ, gia đình con cháu ở đâu hết mà cụ phải một mình khổ sở lang thang ở ngoài đường nắng nóng lạnh giá như thế này, mưa gió thế này, gia đình ở đâu, con cái đâu. Bà cụ cũng chẳng thèm ứ một câu, cũng chẳng thèm ừ một tiếng, cứ thế là đi. Mình gọi là thế nào ạ? Kêu hả? Kêu cả với Phật nữa. Đó. Khổ già rồi vẫn còn kêu, ăn mày vẫn kêu. Cho nên bà cụ vẫn cứ đi. Rồi Đức Phật dừng lại trước mặt bà cụ, thì bà cụ đi đối với đến với Phật Đức Phật rảo bước nhanh lên, quay lại và đứng trước mặt bà cụ. Thì các vị biết bà cụ ấy thế nào không? Bà cụ ấy đứng ngó lên một cái, ngó lên Phật một cái, bà cụ liền là quay mặt, quay sang đằng sau và đi hướng ngược lại. Đức Phật đó, dùng thần lực hiện ra một thân nữa sang trước mặt bà cụ. Bà cụ quay sang trái, Đức Phật hiện ra một thân nữa sang bên trái, bà cụ lại liền quay sang bên phải. Đức Phật hiện thêm một thân nữa là bốn thân, đông tây nam bắc, trước đường sau đường, trái phải của bà cụ, trước mặt sau lưng, bên trái bên phải bà cụ. Chúng ta biết bà cụ làm nào không? Ngẩng mặt lên trời. Đức Phật dùng thần lực hiện một thân nữa từ trên trời lên xuống, bà cụ làm nào không? Nằm sấp xuống đất. Phật hiện ra một thân nữa từ dưới đất trồi lên, bà ấy nhắm mắt lại, bịt tai lại, không nghe, không thấy, không nhìn. Cho nên á, chúng ta thấy là đấy là trường hợp là gì? Và từ đó Đức Phật nói là gì? Người vô duyên, thế là người không có duyên với Phật á, Phật không độ được. Cho nên trong cái tam bất năng thì cái câu chuyện đó chính là để minh chứng cho cái việc mà người không có duyên, dù á, sinh cùng thời với Phật, dù nhìn thấy kim thân tôn nhang của Phật thì cũng không được, không được đắc độ. Được Phật sẽ hỏi han làm quen, thuyết pháp cho nghe, bà cũng gì? Cũng chẳng nghe. Mà cái địa vị của bà là địa vị gì? Bần cùng tầng lớp, là cùng đinh của xã hội. Đó là kẻ gì? Cố vách áo ôm, ăn mày ăn xin, kêu cái gì mà vẫn kêu, thế mới đau, đúng không? Cho nên cái đấy là cái bản năng thứ hai. Cái bản năng thứ ba đó là Phật có thể độ được vô lượng vô biên chúng sinh ở khắp trong mười phương thế giới, nhưng Phật không có thể độ được hết tất cả các loại chúng sinh. Chúng ta thấy không? Chúng sinh nào có duyên Phật độ thì tất cả các chúng sinh Phật không thể độ được. Cho nên cái bản năng thứ ba đó là Phật có thể độ được vô lượng vô biên chúng sinh, nhưng không thể độ được hết tất cả các loại chúng sinh. Nếu Phật độ được hết các loại chúng sinh thì chúng ta biết là thì Địa Tạng Vương Bồ Tát không phải phát nguyện đời đời kiếp kiếp ở trong cái ngôi vị bổ xứ để đi độ chúng sinh như trong kinh này nói nữa. Ở đây có ai dám đi theo Bồ Tát Địa Tạng như thế để độ chúng sinh không? Hay là sợ vào địa ngục sợ nóng, vào ngạ quỷ là sợ đói, vào súc sinh là sợ bị giết? Các quý vị, bây giờ thì chắc là ai sợ. Cho nên thôi thì cầu sinh Tây Phương Cực Lạc đã, để sau đó mới ân sửa chư Phật chứng quả vị vô thượng Bồ Đề thì mới gì ạ? Thì mới phát nguyện thì hiện lại để độ chúng sinh. Cho nên ở đây Bồ Tát Quán Thế Âm ngài vừa hỏi là vừa đưa ra câu trả lời và nói là Bồ Tát Địa Tạng Vương ấy, ngài chính là một bậc đại sĩ trải qua bao nhiêu kiếp tu hành rộng độ chúng sinh mà khiến cho chúng nó đều thành Phật là như thế. Rồi á, Bồ Tát Quán Thế Âm còn nói là gì? Con vừa nghe Đức Phật dạy bảo ở trong chúng hội này về công đức thù thắng, việc cung kính cúng dường cùng tán dương khen ngợi danh hiệu của Địa Tạng. Kính xin Đức Thế Tôn, vì hết thảy chúng sinh đời này và đời sau muốn làm Phật sự ấy, khiến cho chúng thiên long, tám bộ quỷ thần dẫn đến các loại chúng sinh trong quái diêm phù đề biết được để làm theo, phúc sinh tiêu ác nghiệp. Phải làm như thế nào, làm ra sao? Thì buổi ngày mai chúng ta sẽ gì? Sẽ bắt đầu học vào, sẽ bắt đầu học và nghiên cứu, đúng không? Còn hôm nay hết giờ rồi, chúng ta nghỉ.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.